Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, chúng ta đã nghe về việc Chúa Giêsu chịu chết và chôn trong mộ. Sau 3 ngày, Chúa Giêsu sống lại. Ngài hiện ra cùng với bà Mary Magdalene là người đến thăm mộ trong buổi sáng phục sinh. Sự sống lại của Chúa Giêsu là trọng tâm của niềm tin Cơ Đốc. Các bạn có tin Chúa Giêsu là Đấng đã sống lại không? Các bạn có nghi ngờ khi Chúa Giêsu sống lại không? Chẳng những Chúa Giêsu hiện ra cùng với Mary mà Ngài còn hiện ra nhiều lần cho các môn đồ, và xin mời các bạn cùng nhau theo dõi tiếp ở trong sách Giăng đoạn 20 câu 18 và 19. Mary Magdalene đi rao bảo cho môn đồ rằng mình đã thấy Chúa và Ngài đã phán cùng mình những điều đó. Buổi chiều nổi ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại vì sợ dân Giuđa. Đức Chúa Giêsu đến đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng bình an cho các người. Nhóm môn đồ này tản lạc khi Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh. Giờ đây thì họ trở lại hiệp với nhau trong phòng một cách kín dấu vì vẫn còn lo sợ, và phòng họp của họ được đóng cửa chặt chẽ. Xin các bạn chú ý là khi quyền năng siêu nhiên đụng đến con người tự nhiên thì luôn có sự tốt lành. Đó là sự bình an. Đó là lời mà Chúa Giêsu nói cho các môn đệ của Ngài. Khi thần tánh của Ngài đụng đến bản tánh con người, lời chào bình an trong lúc này rất là tốt lành và thích ứng trong hoàn cảnh sợ hãi của họ. Sự bình an đến bởi sự công nghĩa trong đức tin vào Chúa Giêsu, và nhờ đó chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời. Các bạn để ý là các môn đồ của Chúa Giêsu nhận biết Ngài. Dĩ nhiên là họ rất sợ hãi. Ngài hiện ra trong một cơ thể vinh hiển và đến trong căn phòng vẫn còn đóng kín cửa. Qua điều này cho chúng ta biết là cơ thể vinh hiển của Chúa Giêsu sau khi sống lại thì không còn bị giới hạn hay là bị ngăn cản bởi vật chất nữa. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng khi hội thánh được cất lên, cơ thể chúng ta được biến hóa và sẽ không có sự khó khăn nào khi chúng ta gặp Chúa Giêsu trên không trung. Và trong Giăng đoạn 20 câu 20. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem, các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Xin các bạn chú ý một điều này. Dầu là cơ thể của Chúa Giêsu được vinh hiển, nhưng dấu vết của bàn tay bị đóng đinh và dấu đâm ở trong sông hông sườn vẫn còn. Thân thể của Ngài vẫn giống với thân thể lúc bị treo trên thập tự giá. Các vết thẹo vẫn còn đó. Tôi nghĩ rằng các vết thẹo đó vẫn còn trên cơ thể của Ngài bởi vì Ngài gánh nó thay cho chúng ta. Ngài bị những vết đinh, vết đâm vì các bạn và tôi, hầu cho chúng ta không còn một vết nhơ nào trên chúng ta khi ứng hầu trước mặt Ngài. Ngài đã mang lấy tội lỗi của chúng ta và đó là một bằng cớ xuyên qua mọi thời đại. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 21, Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi, Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Tôi không nghĩ là Chúa Giêsu lặp lại lời chúc bình an. Tôi nghĩ là lời bình an thứ nhì khác với lời trước đó. Lời chúc bình an trong câu 19 có nghĩa là sự bình an của sự cứu rỗi, sự bình an với Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi nay đã được hoàn tất. Đây là một sự bình an được diễn đạt ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 có 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đây là sự yên nghỉ của sự cứu rỗi, sự bình an của sự cứu rỗi. Còn sự bình an mà Chúa Giêsu nói lần thứ nhì có nghĩa là sự bình an cho những người ai có sự thông công với Ngài và làm theo ý chỉ của Ngài. Và sự bình an này được diễn đạt ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 29. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Sự cứu rỗi nay đã được thực hiện hoàn tất, và giờ đây Đấng Christ sai các môn đồ đi ra, như Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Giêsu vào trong thế gian, giống như lời mà Chúa Giêsu đã đề cập trước đây trong lời cầu nguyện của Ngài ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 18. Như Cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Và sách Giăng đoạn 20 câu 22 ghi tiếp: Khi Ngài phán điều đó, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Đây là khoảng thời gian lịch sử chuyển tiếp giữa thời kỳ luật pháp và thời kỳ ân điển. Đây là khoảng thời gian tạm nghỉ của các môn đồ và chức vụ của Chúa Giêsu giữa sự chết, sự sống lại và ngày lễ ngũ tuần. Đây là khoảng thời gian đặc biệt duy nhất của lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài về sự cầu nguyện ở trong sách Luca đoạn 11. Ngài nói với các môn đồ là nếu họ cầu xin thì sẽ được ban cho. Và trong Luca đoạn 11 câu 13, Ngài nói đặc biệt về Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Cha ở trên trời sẽ ban cho những ai cầu xin Ngài. Cho nên, trước khi Chúa Giêsu bị bắt, Ngài cũng nhắc lại lời hứa ban Đức Thánh Linh cho các môn đệ. Và trong sách Giăng đoạn 14 câu 16, Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ngủ khác để ở với các ngươi đời đời. Tôi tin rằng trong giờ phút mà Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ và nói hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì các môn đệ này nhận được sự đổi mới vì trước đó họ không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị. Với lời diễn đạt hà hơi chỉ xảy ra tại đây và một lần khác nữa ở trong sách Sáng Thế Ký, khi Đức Chúa Trời hà hơi trên Adam thì ông có linh hồn sống ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Tôi tin rằng tại đây Chúa Giêsu hà hơi trên các môn đồ để ban cho họ sự sống đời đời và ban cho họ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ giúp họ được an lành trong khoảng thời gian đó đến khi Ngài Chúa Giêsu thăng thiên và ngày lễ ngũ tuần. Vào ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đến và các môn đồ được làm phép báp têm bởi Đức Thánh Linh trong thân thể của Đấng Christ. Đồng thời các môn đồ cũng nhận lấy quyền phép từ trên cao. Hội thánh của Đức Chúa Trời được hình thành từ ngày đó, và từ đó đến nay Đức Thánh Linh vào trong thế gian, Ngài ngự trong đời sống của những người tin nhận và làm phép báp têm trong thân thể của Đấng Christ. Và trong sách Giăng đoạn 20 câu 23, kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại thì sẽ bị cầm cho kẻ đó. Thưa các bạn, đây là câu Kinh Thánh mà nó bị hiểu lầm rất nhiều. Khi chúng ta xem xét Kinh Thánh Tân Ước từ sách Công Vụ các sứ đồ đến các thơ tín của các sứ đồ viết, chúng ta không tìm thấy chỗ nào nói là các sứ đồ tha tội cho bất cứ ai. Khi các sứ đồ ra đi rao giảng và công bố sự tha thứ tội lỗi. Tôi xin phép hỏi các bạn một câu này. Điều gì có thể tha thứ tội lỗi? Sự tha thứ tội lỗi chỉ có thể thực hiện qua quyết báo của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta quay trở về với Cựu Ước, sự tha thứ cũng căn cứ trên sự kiện Đấng Christ sẽ đến và chết thay. Ngày nay, Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta khi chúng ta tin nhận Đấng Christ chịu chết thay cho tội lỗi của mình. Các bạn thân mến, cách nào mà tội lỗi của các bạn và tôi được tha thứ? Qua việc giảng tin lành và người nghe tiếp nhận. Khi có người quay trở lại tin nhận Chúa Giêsu lúc còn ở trên đất, thì đó là điều tốt lành, tuyệt vời. Nhưng cũng thật là tốt lành khi các bạn và tôi chia sẻ, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho người khác nghe, và khi họ tiếp nhận thì được tái sanh và được trở nên một người mới trong Đấng Christ. Khi Chúa Giêsu phán dạy, kẻ nào mà các ngươi tha tội cho thì tội sẽ được tha. Điều này sẽ xảy ra khi nào các bạn và tôi công bố tin lành ân điển của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, đó là một đặc ân lớn mà chúng ta có ngày hôm nay. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm. Nếu chúng ta không giảng tin lành cho những người chung quanh nghe, thì tội lỗi của họ không được tha. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gánh chịu hậu quả của việc thiếu sót trách nhiệm trong việc giảng tin lành. Các bạn thân mến, chỉ có một cách duy nhất mà thế gian có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi, ấy là tiếp nhận tin lành ân điển của Chúa Jesus Christ. Các bạn thân mến, hiện nay các bạn đang làm gì? Tôi mong ước rằng các bạn hãy nỗ lực ở trong việc rao giảng tin lành, chia sẻ lời Chúa, nói về tin lành cho những người khác để họ có thể nhận được sự tha thứ mà Chúa Giêsu đã công bố. Sau đó thì Chúa Giêsu đã hiện ra cùng với Thomas. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Giăng đoạn 20 câu 24. Và lúc Đức Chúa Giêsu đến thì Thomas tức Didim là một người trong 12 sứ đồ không có ở đó với các môn đồ. Chúng ta không biết tại sao Thomas không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ nhất. Ông là người luôn nghi ngờ. Ông nghi ngờ trong mọi hoàn cảnh. Tôi nghĩ là 10 môn đồ kia rất là vui mừng và hào hứng nói chuyện với nhau về việc Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với họ tại phòng họp. Trong khi đó thì Thomas không tin điều này. Và trong sách Giăng đoạn 20 có 25 ghi tiếp. Các môn đồ khác nói với người rằng, chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay ta nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Rất tiếc, Thomas là người nghi ngờ. Ông có đủ bằng chứng để giúp cho ông ta tin, nhưng ông vẫn không tin. Nhưng dầu vậy thì ông vẫn còn ở chung với các môn đồ. Các bạn thân mến, nếu các bạn muốn tăng trưởng trong ân điển, các bạn cần phải ở chung với các anh em thánh đồ và cùng tăng trưởng với họ. Tôi tin rằng các bạn cần phải chia sẻ với nhau những gì mà các bạn học hỏi từ nơi lời Chúa. Như trong sách Hebrew đoạn 10 câu 25 nhắc nhở. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta cần phải hiệp chung với nhau để cùng nhau tăng trưởng ở trong ân điển của Chúa. Và trong sách Giăng đoạn 20, câu 26-29 ghi tiếp. Cách 8 ngày, các môn đồ nhóm nhau trong nhà, có Thomas ở với. Khi cửa đang đóng, Đức Chúa Giêsu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng, bình an cho các người. Đoạn, Ngài phán cùng Thomas rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin. Thomas thưa rằng, lạy Chúa, tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giêsu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Qua lời ký thực của Giăng, không có nói cho chúng ta biết là Thomas có giơ bàn tay rờ đến dấu đâm nơi tay và sườn của Chúa Giêsu hay không? Có thể là Thomas không cần phải làm như thế. Tôi biết là ngày nay có nhiều người nói những lời tương tự. Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Vấn đề không phải là thiếu bằng chứng cụ thể về việc Chúa Giêsu chết và phục sinh, nhưng vấn đề trở ngại là lòng vô tín của con người. Cho nên tôi mong ước rằng các bạn hãy cẩn thận xem lại tấm lòng của mình. Và nếu các bạn là những người có những sự nghi ngờ hay là vô tín, thì xin Chúa tha thứ và cất khỏi những điều này nơi lòng của các bạn. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đáp ứng sự nghi ngờ của người thành thật. Nhưng tôi không nghĩ rằng Chúa Giêsu đáp ứng với người nghi ngờ giả dối. Cũng giống như nhiều người ngày hôm nay nói rằng họ không tin Kinh Thánh. Họ đã đổ lỗi cho những vấn đề hiểu biết. Các bạn thân mến, nhiều người không tin Kinh Thánh là bởi vì đạo đức xấu của họ. Có một người đàn ông nọ nói với tôi rằng ông không tin Kinh Thánh Cựu Ước. Nhưng sau đó thì tôi biết rằng ông ta đang có mối quan hệ tình dục với một người đàn bà khác. Vì thế ông không tin Kinh Thánh, vì nó nói lên tội lỗi của ông ta đang phạm. Do vậy, tôi tin tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng những người nghi ngờ thành thật, giống như Thomas. Khi Chúa hiện ra trước mặt Thomas và chỉ cho ông bằng chứng của dấu đinh nơi tai và dấu đâm nơi hông sườn, thì Thomas tỏ lời xưng nhận và tin tưởng cao độ nơi Ngài. Đây là một trong những lời xưng nhận lớn nhất của Kinh Thánh. Khi một người Do Thái nói rằng, lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, đó là lời xưng nhận cao nhất được phát ra từ một người nghi ngờ như Thomas. Khi đó, Chúa Giêsu nói, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy ta mà đã tin vậy. Đó là một phước hạnh đặc biệt cho các bạn và tôi ngày hôm nay, tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, dẫu rằng chúng ta không có cơ hội thấy tận mắt giống như các môn đệ khi xưa. Và trong sách Giăng đoạn 20, câu 30-31, Đức Chúa Giêsu đã làm trước mặt môn đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa mà không chép trong sách này. Nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Thưa các bạn, đây là hai câu chìa khóa căn bản của tin lành. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ mà không được kỹ thuật hết. Ngài đã chữa lành nhiều người, cũng như Ngài đã làm nhiều việc sau khi sống lại mà không được ghi lại hết. Sứ đồ Giăng chỉ tuyển chọn một số điều để ghi lại trong sách tin lành này, và Giăng chọn một số chuyện để viết nhằm đáp ứng mục đích quan trọng. Giăng không có mục đích viết về tiểu sử của Chúa Giêsu. Ông cũng không có ý điền khuyết vào những gì không được đề cập trong ba sách tin lành kia. Giăng viết sách tin lành này nhằm để cho các bạn tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các bạn tin thì nhờ danh Ngài mà được sống. Và chỉ có qua đức tin mà các bạn có thể nhận được sự sống và sự tái sanh. Các bạn trở thành con cái của Đức Chúa Trời nhờ tin vào Chúa Giêsu Christ. Đó là điều mà tôi hằng ao ước sẽ xảy đến cho các bạn. Thưa các bạn, chúng ta tiếp đến sách Giăng đoạn 21. Đây là đoạn chót mà Giăng đã viết thêm vào. Trong Giăng đoạn 21 có ba việc xảy ra. Thứ nhất, các môn đệ đi đánh cá ở biển Galilê, hay còn gọi là biển Tiberias. Một qua việc này bày tỏ Chúa Giêsu là Chúa của tư tưởng và hướng dẫn chúng ta trong công tác phục vụ. Thứ hai, các môn đồ ăn sáng trên bờ biển. Điều này bày tỏ Chúa Giêsu là Chúa của lòng chúng ta và tình yêu của Ngài là động cơ để phục vụ. Và thứ ba, Chúa Giêsu báo trước về sự chết của Phêrô. Điều đó tỏ bài Chúa Giêsu là Chúa của tâm trí chúng ta để dạy cho chúng ta rằng dầu có những sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh sắp đến, nhưng cũng không vì đó mà khước từ sự hầu việc. Cả đoạn 21 này tỏ bài chúng ta biết rằng Chúa Giêsu phục sinh là Đức Chúa Trời. Bây giờ mời các bạn cùng xem Giăng đoạn 21 từ câu 1 đến câu 3. Rồi đó, Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi bờ biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy. Simon Phêrô, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilê, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Phêrô nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy đi ra xuống thuyền, nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Thưa các bạn, Galilee là một điểm nhỏ, nhưng nó có liên hệ rất nhiều đến chức vụ của Chúa Giêsu trước và sau khi phục sinh. Đây là một địa điểm rất quen thuộc với các môn đồ. Chúa Giêsu bảo với các môn đệ trở về xứ Galilee để chờ đợi gặp Ngài. Vì thế các môn đệ đi đến đó trước và chờ đợi. Đây là một nhóm môn đồ kỳ lạ. Có người gọi đây là buổi tụ họp của nhóm con cái khó tánh. Chẳng hạn như Simon Phêrô là người hăng hái nhưng lại sa ngã. Người nóng cháy nhưng lại theo Chúa xa xa. Ông có cảm kích nhất thời nhưng lại nóng nảy. Còn Thomas là người đầy nghi ngờ, luôn có một dấu hỏi trong tâm tư của ông. Còn Nathanael là người có nhiều kiến thức, nhưng lại nghi ngờ từ lúc ban đầu. Hai anh em, Giăng và Gia-cơ là con trai của sấm sét, còn hai người khác nữa không biết rõ tên. Có lẽ nhóm con cái khó khăn này đại diện cho các bạn và tôi. Nhiều nhà giải kinh tốt không có kết án hành động đi đánh cá của nhóm môn đồ này. Ngay cả Chúa Giêsu cũng không có khiển trách họ khi Ngài hiện ra. Nhóm môn đồ này trở về Galilee theo lời phán bảo của Chúa Giêsu. Lúc đó là thời gian mùa xuân của lễ vượt qua. Gió ấm thổi từ phía nam dọc theo bờ biển. Xung quanh là những ngọn đồi có cỏ xanh và bông hoa dại trông rất đẹp. Nhóm môn đồ chờ đợi Chúa Giêsu đến gặp họ. Phêrô là một trong những người thiếu kiên nhẫn. Ông chờ đợi một thời gian và nhìn tới nhìn lui rồi nhìn xuống bờ biển quen thuộc của mình. Cho nên ông phát lên một lời nói: "Tôi đi đánh cá." Sau đó thì sáu người kia hiệp theo ý kiến của Phêrô. Họ đánh cá suốt cả đêm mà không được con nào hết. Tiến sĩ Scott gọi đó là sự thất bại của những người chuyên nghiệp. Trước đó họ không có nghỉ ngơi, và giờ đây họ gặp sự thất vọng nên cũng không được yên tâm. Thật là vui nếu họ đánh được cá, nhưng giờ đây họ chán nản khi không có con cá nào. Trong khi Phêrô và mấy người cùng đi đều biết đánh cá, đó là nghề sinh sống của họ trước đây. Họ là những người rất là lão luyện chuyên nghiệp, nhưng giờ đây họ trải qua một đêm thất bại. Khi hừng đông đến, đó là buổi sáng đẹp trời của vùng biển Galilee, và có một người đứng trên bờ nói chuyện cùng họ. Trong sách Giăng đoạn 21, câu 4 đến câu 5. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Tôi nghĩ đây là một chuyện bình thường khi họ không nhận biết người đang đứng trên bờ biển nói chuyện với họ. Chúa Giêsu sống lại trong cơ thể vinh hiển. Người khác có thể nhận biết Ngài. Nhưng vì các môn đồ ở cách xa bờ và vào buổi sáng sớm, cho nên rất khó cho họ nhận biết ai đang đứng trên bờ nói chuyện với họ. Xin các bạn để ý đến lời Chúa Giêsu bảo họ: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Họ chỉ có một câu trả lời ngắn: "Không." Đó là một lời ngắn, nhưng nói lên cả một thất bại ê chề. Có một ngày nào đó, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi một người trong chúng ta: "Các con có bắt được con cá nào không?" Tôi hy vọng rằng câu trả lời không giống như các môn đệ khi xưa: "Không, chúng tôi không bắt được một con nào hết." Và trong sách Giăng đoạn 20, câu 6, Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được." Vậy các người ấy thả xuống, được nhiều cá, đến nỗi không thể kéo lên nữa. Hình ảnh chúng ta thấy trong câu chuyện này là Chúa Giêsu đang hướng dẫn đời sống của các môn đệ của Ngài. Ngài ban lời huấn thị và họ vâng theo. Khi các môn đệ đánh cá theo sự hướng dẫn của Ngài thì lưới được đầy cá. Dầu vậy lưới vẫn không đứt, lưới vững chắc giống như tin lành của Chúa Giêsu Christ mà họ làm chứng. Và trong sách Giăng đoạn 21 câu 7 ghi tiếp: "Môn đồ mà được Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phêrô rằng: Ấy là Chúa. Khi Phêrô đã nghe ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đang ở trần và nhảy xuống nước." Sứ đồ Giăng là người có nhiều nhận thức thuộc linh hơn Simon Phêrô. Có lẽ 3 năm trước đây Chúa Giêsu kêu gọi họ ngay khu vực đó, và sau đó họ quay trở về nghề đánh cá, và Chúa đến gọi họ lần nữa để trở nên tay đánh lưới người. Phêrô có lẽ không có nhận thức thuộc linh giống như dân, nhưng ông nhân cơ hội này muốn đến gần với Chúa Giêsu hơn. Trong khi mấy người khác ở trên thuyền chờ đợi vào sao, Phêrô là người không chịu chờ đợi. Ông muốn đến gần với Chúa. Thật là điều tốt lành cho Phêrô. Các bạn thân mến, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay. Kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến những gì mà Chúa Giêsu đã nói cùng với các môn đệ của Ngài trên bờ biển trong buổi sáng tại xứ Galilee. Thân chào tạm biệt các bạn. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh năng Ngài. Giê-xu đưa đường tôi khỏi trong gai. Mỗi phút bước gần bên Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm quá vui luôn. Xin Giêsu hằng ngày đi gần. Cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giêsu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm khó vui luôn. Xin Giêsu hằng.